Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Băng số 3. Như vậy, không gọi tứ đế là quả của tiểu thừa được, không gọi tứ đế là Tu Đà Hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ-Tát. Không thể gọi tứ đế là gì hết, cũng không thể gọi tiểu thừa hay đại thừa, vì tiểu thừa hay đại thừa là do người nghe họ hiểu và họ hành theo các kiểu tiểu thừa hay đại thừa. Tứ đế tự nó là vô thượng thừa, tứ đế tự nó cũng vô lượng nghĩa và cũng thoát ly ý nghĩa và thật tướng của tứ đế. Thật nghĩa cũng tứ đế cũng là vô lượng nghĩa, thật tướng cũng tướng đế là vô tướng. Đó là nội dung của Pháp Hoa triển khai là vậy. Tứ đế tùy theo trình độ hiểu mà ra nhân của nhân thừa hay thiên thừa, có khi hiểu ra thánh hữu học hay thánh vô học. Vấn đề các thừa có cao thấp khác nhau, hiện ra khác nhau là do căn cơ của người nghe hiểu khác nhau và họ hành đi đến những thành tựu giải thoát khác nhau, chứ không phải là cái pháp mang tính chất tiểu thừa hay đại thừa, nhân thừa hay thiên thừa. Đó là ý nghĩa Pháp Hoa muốn giới thiệu cho Phật tử ở chỗ đó. Thành mở đầu bằng kinh Vô Lượng Nghĩa là vậy. Đã là tất cả đều vô tướng thì tứ đế là pháp, mà là tứ đế vô tướng thì đâu phải là tiểu thừa. Duyên khởi cũng không phải duyên khởi là pháp của duyên giác. Như vậy có phải là ngã tính duyên giác không? Nó cũng vô ngã tính, vô ngã tướng, nó cũng vô lượng nghĩa. Cho nên với căn cơ của một người như mình thì làm sao thành duyên giác được? Mà học nhân duyên đó có thành duyên giác không? Có hiểu theo nghĩa duyên giác không? Mình hiểu theo cái nghĩa phàm phu của mình hiểu theo cái nghĩa chư thiên của mình, rồi một ngày nào mình hiểu ra cái nghĩa của Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Đến một ngày nào đó mình cũng hiểu như Đức Phật đã hiểu, tất nhiên sẽ đắc được vô thượng Bồ Đề. Một ngày không còn xa nữa. Đó là ý nghĩa thứ tư mà Đức Phật dạy. Ta nói trong ba thời pháp khác nhau với cùng một ngôn từ nhưng ý nghĩa khác nhau. Thí dụ, một tiếng chuông thôi nhưng âm thanh có khi vui khi buồn. Kinh Pháp Hoa ra đời vào lúc các bộ phái tranh chấp lẫn nhau. Một bộ phái cho rằng phải đi vào tịnh độ, và một bộ phái khác thì cho rằng chính Kinh Kim Cang là mẹ đẻ chư Phật, ai tu theo trí tuệ thì sẽ thành Phật. Khi hiểu được Kinh Vô Lượng Nghĩa này rồi, sẽ có một cái nhìn khoảng khoát hơn, cởi mở và khoan dung hơn. Vấn đề của chúng ta không phải hiểu nó như thế nào, mà vấn đề của chúng ta là làm đoạn trừ tham ái chấp thủ. Làm thế nào mà khi cái màn vô minh tham ái chấp thủ đó nó rơi rụng thì thực tại thực tướng nó sẽ phô trương, chứ đừng đợi một lời nói kỳ bí nào làm cho mình ngộ. Không phải chờ đợi cái đó, mà chờ sự quyết tâm của mình để mà cắt cái màn tham sân si ở trong tâm của mình cho nó rụng xuống. Đó là vấn đề của mình, và hiểu như vậy mới thống nhất các hệ phái được. Và Tịnh Độ có vai trò của Tịnh Độ, Thiền Tông có vai trò của Thiền Tông. Và nếu như tất cả đều đoạn trừ tham ái và chấp thủ thì đều gặp nhau. Đây là tâm trạng thao thức của các ngài sáng tác ra Kinh Pháp Hoa. Nên mở đầu là nói ra vô lượng nghĩa, là vô tướng nghĩa là gì? Để xóa đi không có tướng thì lấy gì có tướng xấu, tướng đẹp, tướng tịnh, tướng cấu. Thiền của Đạo Phật là trở rời tất cả các tướng đó, để ly tất cả tướng đó, để xa rời cái dục vọng, đó là tinh hoa của Thiền Đạo Phật. Tiếng nói kỳ diệu của Phật giáo, tất cả công phu còn lại thì phải cho chính tự mỗi người suy tư lấy và tự mở cái tâm của mình ra để mà đón nhận diệu pháp. Lời dạy sau cùng Đức Phật dạy rằng, ta nói từ cái năm đầu tiên sau khi ta giác ngộ cho đến khi ta nhập Niết Bàn, không một thời pháp nào là ta không nói khổ không vô thường vô ngã. Như vậy nội dung của Phật giáo là khổ không vô thường vô ngã. Và như vậy khổ có vô lượng nghĩa, không có vô lượng nghĩa, vô ngã có vô lượng nghĩa và vô thường có vô lượng nghĩa. Tùy theo ý niệm của mỗi người mà đón nhận, khổ không vô thường và vô ngã khác nhau. Do vì đón nhận khác nhau mà nỗ lực tu hành khác nhau. Và do vì nỗ lực tu hành khác nhau cho nên đi đến một quả vị giải thoát khác nhau. Người nào hiểu toàn triệt cái nghĩa khổ không vô thường đó, hay hiểu toàn triệt ba pháp ấn hay bốn pháp ấn, thì cái vị đó sẽ giác ngộ ngay trong hiện tại. Một nhà phân tâm học rất nổi tiếng trên thế giới, ông nói rằng bao giờ cái nhìn của bạn cũng bị ràng buộc, giới hạn trong cái bạn đang có và đang làm. Tất nhiên bạn không thể thấy cái thế giới này được. Bạn có thể thấy con người của bạn và không thấy các vấn đề một cách rõ ràng hơn cái gì mà bạn đang có và đang làm. Tất nhiên là điều kiện cái thấy và cái nhìn của mình luôn luôn bị giới hạn bởi điều kiện trí thức, hiểu biết, tình cảm, trí tuệ, thân thể, sức khỏe của mình. Bạn không thể thấy thế giới ngoài cái đó được. Tất nhiên là cái thấy của mình luôn luôn bị giới hạn bởi thân thể và sức khỏe. Đại Trang Nghiêm hỏi Thế Tôn về cái diệu dụng, tác dụng, về cái công đức mà Kinh Vô Lượng Nghĩa đem lại cho những người tu tập. Đức Phật hoan hỷ chỉ dạy 10 điều công đức của Kinh Vô Lượng Nghĩa đó. Công đức thứ nhất, này Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, khi mà một người học hiểu Kinh Vô Lượng Nghĩa thì đem lại công đức lớn, chỉ cần hiểu học một pháp mà có thể hiểu vô lượng pháp. Do từ cái chỗ học một pháp, hiểu một pháp mà có thể vô lượng pháp đó, đưa đến những kết quả như thế này. Người chưa phát khởi Bồ Đề Tâm thì sẽ phát khởi Bồ Đề Tâm. Với người chưa phát khởi Đại Từ Bi Tâm thì sẽ phát khởi Đại Từ Bi Tâm. Với một người đầy tham ái, ái trước, nhiễm trước, dục nhiễm thì sẽ khởi cái tâm năng xả. Với người hay đố kỵ sẽ phát khởi cái tâm tùy hỷ. Với người hành thập ác sẽ phát khởi cái tâm hành thập thiện. Với những người sầu bi khổ não thì sẽ lần lượt dần dần đi ra khỏi sầu bi khổ não đó. Đó là nội dung công đức thứ nhất mà Đức Phật chỉ dạy. Vì sao nghe được một pháp, hiểu được một pháp mà có thể hiểu được vô lượng pháp? Bởi vì cái pháp mà hiểu được đây là của kinh Vô Lượng Nghĩa trình bày. Đó là nói về thực tướng vô tướng, hay là thực nghĩa vô lượng nghĩa, hoặc là thoát ly ý nghĩa này. Mà khi chỉ hiểu được một điều này thì biết rằng tất cả pháp cũng như vậy, nó cũng là vô tướng. Do vì vậy cho nên chỉ cần biết cái vô tướng ở một pháp mà có thể biết được vô tướng của các pháp. Do vì biết được thật nghĩa vô lượng nghĩa, thoát ly ý nghĩa này mà có thể thấy được thật nghĩa vô lượng nghĩa của tất cả các pháp. Đó là cái điểm mà gọi là diệu pháp. Hiểu được một là hiểu được tất cả. Và đây là điểm truyền thống của văn minh Ấn Độ, và kể cả truyền thống của các bậc thánh nhân ở Đông Phương. Cái chỗ yếu hiểm nhất để chỉ lại cho người đệ tử điểm yếu đó, khi mà biết được điều đó là biết được tất cả. Đó là một sự thật. Như có một vị thầy Bà La Môn Vệ Đà, có một người con rất giỏi, mới 19 tuổi mà thông hiểu tất cả tạng kinh. Nhưng bởi vì tuổi còn trẻ nên khởi kiêu tâm, thì một hôm người cha gọi người con đến hỏi như thế này: "Này con đã thông rõ hết cả 3 tập kinh Vệ Đà, mà con đã học được những điều gì? Sau khi con biết điều đó, là con biết tất cả không?" Thì người con trả lời rằng: "Thưa cha, con chưa hoàn toàn học được điều đó." Thì người cha mới đem một thau nước trong và nói: "Con lấy ngón tay nếm một giọt nước thử xem, thấy thế nào?" "Thưa cha, không có mùi vị gì cả." Người cha không nói gì và bảo con đi lấy cho một ít muối bỏ vào thau nước và đánh tan muối trong nước. Sau khi đánh tan, người cha bảo con hãy lấy ngón tay nhúng vào thau nước nếm thử thấy thế nào. Người con thưa cha mặn ạ. Thì người cha bảo con nhúng tay vào giữa nước, con thấy thế nào? Thưa cha cũng vẫn mặn ạ. Con để cả tay con xuống tận dưới đáy nước, con thấy thế nào? Thưa cha mặn ạ. Người cha mới nói rằng đó là những điều mà khi con học được là học được tất cả và biết được tất cả, là bởi vì khi mà nước đã hoàn toàn vào trong cái thau rồi và có muối ở trong đó thì nó mặn khắp hết cả thau nước. Con chỉ cần biết mặn một chỗ là con biết toàn thau nước mặn. Con chỉ cần một lần nếm cái vị mặn của một giọt nước biển, con biết tất cả đại dương đều mặn. Khi mà con biết được thực chất của một giọt nước biển thì con biết tất cả nước biển đều như vậy. Khi mà con biết được thực ở đây thì trở về đây, cái chỗ ông thầy Vệ Đà dạy lại cho người con là ở chỗ đó. Người con cúi đầu lãnh hội. Thì ở đây kinh Vô Lượng Nghĩa Đức Phật dạy: khi học được một pháp này thì biết được tất cả pháp. Khi mà nếm được hương vị thật tướng vô tướng của các pháp, khi mà thấy được thật nghĩa vô nghĩa của các pháp, thì biết tất cả pháp đều vô tướng, tất cả pháp đều vô lượng nghĩa, và tất cả pháp cần phải được ly tham. Đó là học được một pháp mà hiểu được tất cả pháp. Không có gì lạ lùng hơn nữa mà đi tìm kiếm. Vì vậy một người mà hiểu được điều này thì biết rằng tất cả ngã tướng đều là hư vọng, không thật. Vì vậy mà không khởi tâm tham ái đối với trước nó, ái trước đối với nó. Vì vậy mà biết rằng tất cả cái pháp này, cái ngã tướng này chỉ đưa mình vào khổ đau, vào sanh tử, mà phát khởi cái tâm cầu cho được vô ngã, mà phát khởi cái tâm cầu được thấy, chứng nhập được cái thực tướng vô ngã. Đó gọi là phát bồ đề tâm. Khi mà chúng ta ra khỏi cái cơn mộng rồi thì chúng ta mong rằng, và hẳn nhiên ai cũng mong rằng và ai cũng thấy rằng là không còn muốn đi vào cơn mộng làm gì nữa. Những cái huyễn hoặc trong cơn mộng đã ở trong cõi thực thì phải trú trong cõi thực. Khi mà một người đã thấy tất cả các ngã tướng trong cuộc đời này thì đều thấy mộng mị là không thật rồi, thì không có bước vào làm gì nữa. Hẳn là nhất định phải phát bồ đề tâm. Đức Phật nói như vậy là một lời khẳng quyết, đây là sự thật. Khi mà một người thấy được thực tướng và hiểu được thật tướng và tin rằng thật tướng vô ngã tướng thì sẽ phát bồ đề tâm cầu cho chú được thật tướng vô ngã. Người chưa phát bồ đề tâm thì phát khởi bồ đề tâm. Một người mà chưa phát khởi lòng đại từ thì sẽ phát khởi lòng đại từ. Là bởi vì khi mà thấy được thật tướng vô ngã tướng đó rồi thì sẽ xóa tan cái vị trí của mình. Do đó lòng vị tha phát khởi. Đó là tâm đại từ đại bi phát khởi. Và khi mà cái tâm đã tin, đã trú vào trong cái vô tướng này thì tham sẽ không khởi, sân sẽ không khởi và si sẽ không khởi. Và do thân không khởi, hãy lắng chìm mà lòng đại từ phát khởi. Lòng đại từ là bề trái của sân. Tắc sân là có từ, mà có từ thì không có sân, có sân thì không có từ. Đó là ý nghĩa thứ hai Đức Phật xác định. Ý nghĩa thứ ba, một người mà ái nhiễm thì khi mà thấy được vô tướng này rồi thì biết được thật tướng vô tướng, không có ngã tướng, thì còn có tướng đẹp nào để mình ham nữa. Thân mình cũng không ham, tâm mình cũng không ham, thế giới này mình cũng không ham. Thấy cái ái trước thì có ai mà yêu? Một người trong mộng không? Tất cả này là mộng rồi, ngã tướng này là mộng mị rồi, mà còn khởi cái tâm yêu một người trong mộng làm gì? Chuyện đó là bỗng dưng, tự dưng và nhất định là không yêu nữa. Bởi vì hiểu rằng chuyện thật không có thì yêu làm gì? Vì vậy khi mà một người hiểu được thật tướng vô tướng này, biết tất cả các ngã tướng này là huyễn mộng, thì tất nhiên là lìa khỏi tâm, tâm năng xả là lìa khỏi ái nhiễm. Ai mà trú mà tin mà hiểu vô ngã này thì sẽ đi ra khỏi lòng ái nhiễm. Với một người mà đố kỵ ganh ghét, vì sao mà họ đố kỵ ganh ghét? Là vì còn nuôi dưỡng cái ngã của mình, thích ưng cái thắng, cái thị phi hơn thua, cho nên có sinh tâm đố kỵ. Mà khi đã biết tất cả các ngã tướng là huyễn rồi thì có ai mà nhìn tới cái chuyện đó làm gì? Buông thả ngay tâm đố kỵ. Khi mà một người làm thập ác, tại sao mà làm thập ác? Là cũng vì lòng sân hận nổi lên, cũng vì tham ái nổi lên, cho nên mới đưa đẩy. Cái nguyên nhân để đi vào 10 điều ác đó là tham, sân, si và sợ hãi. Thấy tất cả tham, sân, si, sợ hãi mà có cơ sở để tồn tại là bởi vì thấy có các ngã tướng có thật. Khi đã hiểu, đã tin và đã trú được vô ngã tướng thì bốn cái động cơ đưa đẩy đến 10 cái ác pháp đó là tham, sân, si và sợ hãi, nó tự tiêu đi. Do đó người đó tự động rời bỏ 10 điều ác và đi vào 10 điều thiện. Khi mà đã biết tất cả các ngã tướng là huyễn mộng rồi, thì các sầu bi khổ ưu não do các ngã tướng, do chấp chặt và tham ái các ngã tướng mà sinh khởi sẽ không có điều kiện để tồn tại nữa. Như vậy, người mà hiểu được thật tướng vô tướng này, tin được và trú được thật tướng vô tướng này, thì tất cả sầu bi khổ não nó tự rơi đổ, như nước nó rơi khỏi lá sen. Đó là điều công đức thứ nhất do Kinh Vô Lượng Nghĩa đem lại. Công đức thứ hai là với một người chỉ nghe cái ý nghĩa này thôi, Đức Phật xác nhận rằng người đó có điều kiện để hiểu được Vô Lượng Nghĩa. Chính vì Kinh Vô Lượng Nghĩa đánh mạnh vào tâm thức của mình một cách lạ lùng, nó khác tất cả những gì trong cuộc đời từ trước đến nay khiến cho mình phải theo dõi, tìm hiểu, rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ hiểu, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Với một người mà đọc được Kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật xác định rằng người đó quyết định sẽ hiểu được Vô Lượng Nghĩa. Đó là công đức thứ ba tương tự như vậy. Công đức thứ tư, với một người nghe đọc Vô Lượng Nghĩa và hiểu được Kinh Vô Lượng Nghĩa nữa, thì người này sẽ được Đức Phật quan tâm, thường nói diệu pháp cho người này nghe. Đó là ý nghĩa biểu tượng. Khi mà một người đọc hay nghe thì bởi chưa hiểu Vô Lượng Nghĩa, cho nên chưa nghe tất cả các pháp nói về thực tướng vô tướng của chính nó, chưa nghe được các pháp thường thuyết về diệu pháp, lúc đó chư Phật chưa xuất hiện. Nhưng khi đã hiểu được Vô Lượng Nghĩa rồi, thì thấy Vô Lượng Nghĩa nó có mặt khắp nơi, nó có từ trên sợi tóc của mình, có mặt trên từng làn da, nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi của mình, có mặt trong lục phủ ngũ tạng, và tâm thức của mình có mặt tất cả ở trong và ở ngoài thế giới mây trời, đất nước, gió trăng. Tất cả đều nói lên thực tướng vô tướng. Lúc bấy giờ chính là lúc hành giả được nghe, khi nào muốn và được nghe liền tiếng nói thực tướng vô tướng ở trong mình cũng như ở ngoài mình. Đó là ý nghĩa mà được chư Phật quan tâm. Công đức thứ năm, một người đã đọc nghe được diệu pháp, biên chép và hiểu được diệu pháp, và còn có khả năng để nói diệu pháp, nói thực tướng vô tướng, Vô Lượng Nghĩa cho người khác nghe nữa, thì Đức Phật dạy rằng người này dù chưa đoạn trừ được phiền não trong đời hiện tại, nhưng người này có khả năng thị hiện đạo Bồ Đề, hay là hiển hiện đạo Bồ Đề. Và khả năng này Đức Phật ví dụ như là một hoàng tử con của vua mới có 1-2 tuổi gì đó, dù là chưa có khả năng để làm vua và chưa có điều kiện để lên ngai vàng, lên ngôi báu, nhưng mà người này đã hiện ra tướng hoàng tử đó rồi, đã hiện ra tướng vua đó rồi, trong tương lai nay mai sẽ làm vua. Thì cũng vậy, một người đọc nghe hiểu diệu pháp và thuyết giảng diệu pháp Vô Lượng Nghĩa cho người khác nghe, thì người đó cũng ví như sự có mặt của một vị hoàng tử, tuy chưa làm vua đó thôi, có nghĩa là chưa giác ngộ đó thôi, chưa chứng nhập thực sự thực tại vô ngã đó thôi, nhưng họ đã có cái dấu hiệu hiện ra làm vua trong nay mai, có thể chứng ngộ thực tại vô ngã trong nay mai như là một hoàng tử vậy. Dù chỉ là một hoàng tử 1 hay 2 tuổi, khi mình đã hiểu, đã tin và mình dám truyền niềm tin đó cho người khác nghe về cái thật tướng vô tướng đó nữa, thì đã có mặt thực tại vô tướng trong tâm thức người đó rồi. Dù là phiền não đang còn vây bủa trong tâm thức người đó, đó là công đức thứ năm. Công đức thứ sáu, với một người đọc nghe hiểu được Vô Lượng Nghĩa, có khả năng thuyết giảng Vô Lượng Nghĩa cho những người khác nghe, và còn khích lệ cho người khác học hiểu và thuyết giảng Vô Lượng Nghĩa nữa, thì với người này Đức Phật dạy rằng có khả năng hơn để thị hiện đạo Bồ Đề trong cuộc đời này. Thì cũng giống như khả năng của một vị hoàng tử sanh ra được 7-8 tuổi, tuy người này dù đang còn phiền não, người này dù trong điều kiện tuổi tác chưa lên ngôi báu, nhưng mà trong những điều kiện nhân duyên đặc biệt, nhà vua vắng mặt lâu ngày ở ngôi báu, có thể ủy nhiệm phó nhiệm cho người này nhiếp chính, và bên cạnh có các phụ chính để lo công việc triều chính. Người này dù là thái tử mới có 7-8 tuổi, khi truyền mệnh lệnh ra thì cũng chính như vua truyền mệnh lệnh vậy. Các triều thần sẽ thi hành, nhân dân sẽ thi hành, như vậy khả năng thì hiện đạo Bồ Đề mạnh hơn, đó là công đức thứ 6. Công đức thứ 7, với một người học, nghe, hiểu được vô lượng nghĩa, có khả năng thuyết giảng và khích lệ người khác tu tập, học hiểu được vô lượng nghĩa mà còn tự thân mình thực hành vô lượng nghĩa nữa. Tất nhiên thực hành để mà an trú vào thực tướng vô tướng của các pháp, thì với người này Đức Phật dạy rằng có khả năng trong hiện tại có thể đắc được Thất Địa Bồ Tát. Đó là điểm đầu tiên của hàng đại Bồ Tát. Khả năng đã đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ ngã các pháp, tất nhiên là chấp ngã và chấp pháp. Tuy là chưa hoàn toàn, nhưng có khả năng đoạn trừ rất sâu về tập khí chấp pháp. Hoàn toàn có khả năng đã đoạn trừ chấp ngã, có nghĩa là không chấp có mình nữa. Còn có thể vướng vào chấp pháp, vào cái quả chứng quả tu. Nhưng mà một thời gian ngắn, người đó sẽ đoạn trừ tất cả tập khí chấp ngã chấp pháp đó. Đó là địa vị giải thoát mà Đức Phật gọi là Thất Địa Bồ Tát, mà đó là địa vị đầu tiên bước vào hàng đại Bồ Tát. Hàng đại Bồ Tát gồm có thất địa, bát địa, cửu địa và thập địa, gọi là viễn hành địa. Bát địa còn gọi là bất động địa, và cửu địa gọi là thiện huệ địa, và thập địa gọi là pháp phân địa. Công đức thứ 8, với một người thiện nam tín nữ, khi mà thấy kinh vô lượng nghĩa thì có cảm nhận rằng mình vui mừng như thấy như gặp Phật vậy. Thì Đức Phật dạy với người này ngay trong hiện tại có thể đắc được quả vị vô sanh pháp nhẫn và bồ đề tâm tự phát, lục độ tự đến, không cầu mà tự đến. Hạnh Bồ Tát không cầu mà tự đến, đó là công đức đặc biệt. Quả vị vô sanh pháp nhẫn là quả vị mà giữ cách tâm an trú được trong cái chánh kiến vô ngã của các pháp, gọi là giữ cái tâm mình an trú được trong vô ngã tướng của các pháp, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Chú vào trong cái pháp vô sanh, vô tướng và vô ngã, thì với cái vị mà hoàn toàn đã an trú trong vô ngã rồi, thì tham không có mặt nữa, không có điều kiện để sinh khởi, sân không có điều kiện sinh khởi. Và khi hoàn toàn chìm lặng, không có điều kiện sinh khởi, hay nói khác đi, tham sân si tiêu tan, đi đến chỗ tiêu tan hoàn toàn. Và khi mà an trú trong chỗ này rồi thì tham sân si tiêu tan. Tuy vị này chưa chứng ngộ được cái thực tại vô ngã hoàn toàn, chưa chứng nhập được thực tại vô tướng hoàn toàn, vì vậy người đó vẫn tiếp tục nỗ lực để chứng ngộ nhập cái thực tại vô tướng đó trên bước đường còn lại, để nỗ lực thể nhập thực tướng, thực tại tướng, vô ngã tướng. Thì cái nỗ lực của người này gọi là tinh tấn lực. Tinh tiến trong cái tâm niệm hoàn toàn vô ngã gọi là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn trong tâm niệm hoàn toàn không chấp thủ và không ái trước thì gọi là tinh tấn ba la mật. Vì này nhẫn nhục chịu đựng an trú trong pháp này, chờ đợi cho đến cái thời điểm chứng ngộ thực tại vô ngã. Nhẫn nhục đó gọi là nhẫn nhục ba la mật, bởi vì trong nhẫn nhục đó vắng mặt của chấp thủ và tham ái, gọi là ba la mật. Vị này phải luôn luôn trú trong giới, bậc thánh luôn luôn trú trong giới, tâm niệm phải hoàn toàn an trú vô ngã trong vô tướng của các pháp, cho nên gọi là trì giới ba la mật. Vị này hoàn toàn tâm lý, hoàn toàn không tham sân si, nên không bị dao động trước mọi cảnh vật. Ở trong đại định, và trong đại định hoàn toàn vắng mặt tâm tham ái và chấp thủ, nên gọi là thiền định ba la mật. Và chính trong thiền định ba la mật này có mật trí tuệ vô ngã, cho nên gọi là trí tuệ ba la mật. Vì vậy cho nên lục độ ba la mật không cầu mà tự đến, đó là ý nghĩa công đức thứ 8. Công đức thứ 9, Đức Phật dạy, nếu có một thiện nam, thiện nữ nào mà hết lòng vui mừng gặp được kinh vô lượng nghĩa, đọc, học, nghe, hiểu và thực hành vô lượng nghĩa, thì Đức Phật dạy rằng vị này dù cho có vô lượng nghiệp ác, vô lượng phiền não tạo ra trong vô lượng kiếp, thì tất cả những nghiệp ác, phiền não đó cũng tiêu tan ngay trong hiện tại. Bởi vì khi mà tâm niệm của một người trú trong vô ngã hoàn toàn, thì tất cả những cái gì thuộc về nhân quả của quá khứ không liên hệ gì đến vị đó nữa. Tất cả xuất hiện trước mặt vị đó như thật tướng vô tướng, nhân vô ngã, quả vô ngã, duyên vô ngã, tất cả đều vô ngã, và chính vị ấy cũng vô ngã. Và trí tuệ thấy đó cũng vô ngã luôn, thì không có cái chuyện phiền não dính mắc gì nữa. Dù cho nghiệp chướng tạo ra trong vô lượng kiếp cũng tiêu tan, đó là ý nghĩa của công đức thứ 9. Công đức thứ 10, một người nghe rất là vui mừng gặp được kinh vô lượng nghĩa, đọc, biên chép kinh vô lượng nghĩa, hiểu và giảng được vô lượng nghĩa, tu và giúp đỡ khuyến khích người khác hiểu, nghe, giảng, nói, thực hành vô lượng nghĩa nữa. Thì với vị này, thiện nam, thiện nữ này, Đức Phật dạy rằng trong hiện tại có thể đắc được quả vị cuối cùng của Đại Bồ Tát, đó là Thập Địa Bồ Tát, hay gọi là Pháp Vân Địa, sẽ có khả năng nói pháp như là mây bình đẳng, và nó phong phú như là mây cho mưa, đem mưa đến cho cuộc đời, gọi là Pháp Vân Địa, mây pháp. Đó là 10 điều công đức do học hiểu, hành trì, giảng nói và khích lệ người khác, chính mình và người khác tu tập vô lượng nghĩa.
Thân này không phải là tôi không kẹt vào nơi thân ấy. Tôi là sự sống thanh thản, chưa bao giờ từng tư, cũng chưa hề từng nguyệt. Này kia biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao sao, tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức. Từ muôn đời tôi vẫn tự do. Tay cha để rồi thức khi gặp lại. Gặp lại hôm nay, gặp lại ngày mai. Chúng ta đang gặp nhau nơi cuối nguồn. Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn ngàn mẹo sống. Trên mùa từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. Từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống. Từng phút giây trên muôn ngàn nẻo sống.
Vô lượng nghĩa là gì? Có nghĩa là tu tập học hiểu, nghe giảng nói và tu tập cái pháp gọi là thực tướng, vô tướng. Bởi vì chính trong kinh Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật dạy tất cả vô lượng nghĩa đều là các pháp phát sinh từ một pháp, đó gọi là vô tướng hay vô ngã tướng, hay hoàn toàn không có tự ngã. Đơn giản như vậy. Pháp rất truyền thống, không có bộ phái nào đi ra khỏi ý nghĩa này được. Là bởi vì ba pháp ấn khổ, vô thường, vô ngã là căn bản của các bộ phái. Vô ngã là chính. Từ vô ngã mà nó hiện ra các ngã tướng, do nhân duyên biến ra các ngã tướng. Từ các ngã tướng đó vì nhân duyên mà sinh, cho nên nó biến dịch mới gọi là vô thường. Vì vô ngã mà nó có thể khởi lên các cái duyên mà kết tụ thành trái, nên mới gọi là ngã tướng. Cái ngã tướng do duyên sinh, cho nên nó vô thường. Vì chúng sinh chấp ngã tham ái, cho nên sự vô thường đó sinh ra sầu bi khổ đau, nên gọi là đau khổ. Ba pháp ấn mà chỉ có một, đó là thực tướng vô tướng. Hiểu một điều là hiểu tất cả là vậy. Đây là một cái mầm để đi vào Phật Pháp, đi ra khỏi phiền não, khỏi đau khổ của cuộc đời này. Đó là mầm giải thoát. Chỉ có trí tuệ mới cứu mình ra khỏi khổ đau. Tất cả các công đức khác đều là nhỏ so với trí tuệ công đức này. Đức Phật dạy rằng chư Phật và chư Bồ Tát trước khi nói kinh Vô Lượng Nghĩa, trước khi trình bày ý nghĩa sâu xa của duyên khởi, thì các ngài rưới nước cam lồ để dập tắt hoặc dịu lại cái ngọn lửa tham ái của chúng sanh. Đây là phần triển khai thêm về nghĩa duyên khởi. Ý nghĩa sâu xa của duyên khởi trước hết là nội dung Đức Phật chứng nhập giáo lý duyên khởi. Đức Phật sau khi từ bỏ cái đoạn đường 6 năm khổ hạnh, sau khi từ bỏ hành thiền định của ngoại đạo, thì Đức Phật tự mình đi đến cội gốc Bồ Đề, ngồi trầm tư đi theo con đường thiền chỉ và thiền quán của chính tự thân Đức Phật. Con đường đó gọi là thiền định của Phật giáo, là 7 tuần lễ dưới cội Bồ Đề tại Yêu Lâu Tần Loa bên bờ sông Ni Liên Thiền. Trong khi suy tư đến ngày cuối cùng, lúc đó Đức Phật đang ở tâm niệm trong đại định gọi là diệt thọ tưởng định, ở cái thời điểm gần sau cùng đầu căn một. Đức Phật ngồi tự mình suy nghĩ, ở đâu mà có sầu ưu bi khổ não đến với con người ở trong cuộc đời này? Do đâu mà có sầu ưu bi khổ não đến với chúng sinh trong tam giới? Đức Phật tự mình đặt ra câu hỏi và cũng tự mình tìm ra câu trả lời, rằng do vì có sinh nên mới có sầu ưu bi khổ não. Đức Phật lại đặt tiếp tục ra các câu hỏi khác, do đâu mà có sanh? Đức Phật cũng tự mình tìm thấy câu trả lời, là vì do có hữu nên mới có sanh. Rồi Đức Phật lại đặt câu hỏi do đâu mà có hữu. Đức Phật cũng tự mình tìm ra câu trả lời đó, do vì có ái thủ nên có hữu. Đức Phật lại đặt tiếp tục câu hỏi do đâu mà có thủ. Ngài cũng tự tìm câu trả lời chính tự tâm mình, do vì có ái nên có thủ. Và Đức Phật tiếp tục đặt câu hỏi do đâu mà có ái.
Đức Phật cũng tự tìm câu trả lời là do có thọ.
Có thọ mới có ái.
Rồi cứ như vậy, Ngài phăng 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 tìm, và dần dần Ngài đi lần, do có thọ mới có ái, do có xúc nên mới có thọ, do có lục nhập nên mới có xúc, do có thức nên mới có lục nhập, và do có hành nên mới có thức, và do có vô minh cho nên mới có hành. Và Đức Phật kết luận ngay, do vì có vô minh, do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, và lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh. Từ đó mới đẻ ra sầu ưu bi khổ não cho chúng sanh, mới đến cho chúng sanh. Và Ngài kết luận, Ngài thấy ra một sự thật xuất hiện ngay trong tâm của Ngài: do cái này có thì cái kia có, do cái này không cho nên cái kia không. Sự thật thứ nhất Đức Phật khám phá. Và ngay khi Đức Phật thấy được sự thật này, Ngài đắc được quả của trí tuệ là túc mận minh. Ngài thấy rõ vô lượng kiếp quá khứ của mình với những nghiệp nhân và nghiệp quả. Ngài biết trong cái đời nào đó lâu xa về trước, Ngài là ai, tên gì, ở đâu và làm việc gì, đã tạo nghiệp thiện ác như thế nào rất là rõ ràng. Ngài tiếp tục tư duy qua căn thứ hai. Ngài suy nghĩ phải làm thế nào để sầu bi khổ não nó diệt. Ngài lập luận rằng nếu như muốn sầu ưu bi khổ não diệt thì phải diệt cái nhân của nó, đó là sinh. Nếu như muốn cho cái sinh đừng có mặt nữa thì phải diệt cái nhân của nó là hữu. Đi lần về như vậy là vì do có thức nên mới có sầu bi khổ não. Ngài tiếp tới nữa là vì do có hành cho nên mới có thức. Và Ngài đi tiếp tới nữa, nếu như hành diệt thì thức diệt. Và do đâu mà có hành? Do vô minh mà có hành. Nên muốn hành diệt thì vô minh phải diệt. Và Đức Phật kết luận, nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, và lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt. Và nếu sinh diệt thì tất cả sầu ưu bi khổ não của chúng sanh sẽ rụng và rơi đổ, đó là vào căn hai. Và khi mà Ngài thấy sự thật này thì Ngài kết luận rằng thử hữu cố bị hữu, thử sinh cố bị sinh, hễ cái này nó có thì cái kia nó có, cái này nó sinh cho nên cái kia nó sinh. Nếu như mà cái này không thì cái kia cũng không, mà nếu như cái này diệt thì cái kia cũng diệt. Nên Ngài đọc bài kệ: thử vô cố bị vô, thử diệt cố bị diệt. Hai cái đầu sinh mà có, hai cái sau diệt là không. Thì khi mà Ngài thấy được sự thật này, Ngài đắc được một quả vị thứ hai của trí tuệ, đó là thiên nhãn minh. Có khả năng thấy được vô lượng kiếp quá khứ của tất cả chúng sanh, và thấy được nghiệp nhân, nghiệp quả của chúng sanh, và do các nghiệp nhân, nghiệp quả nào mà có thể dẫn dắt chúng sanh thác sanh vào các cảnh giới trong tương lai. Và thấy được đường sanh tử của chúng sanh, quả này gọi là thiên nhãn minh. Ngài tiếp tục tư duy về duyên khởi, chiều thuận và chiều nghịch, thì đến căn thứ ba, Ngài thấy rõ nhuần nhuyễn, thử hữu cố bị hữu, thử sanh cố bị sanh, thử vô cố bị vô, thử diệt cố bị diệt. Tức là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Khi mà Ngài kết luận và thấy rõ như vậy thì Ngài đắc được cái quả trí tuệ thứ ba, là quả trí tuệ sau cùng gọi là lậu tận minh. Tất cả các nhân sanh tử ở trong tâm của Ngài hoàn toàn bị dập tắt. Như vậy là Ngài dứt được nhân sanh tử và đường sanh tử của chính tự thân. Ở căn ba này, Ngài hoàn toàn thấu triệt giáo lý nhân quả và hoàn toàn tứ đế. Ở căn một, Ngài thấy do đâu mà có khổ, là thấy được khổ đế và tập đế một cách rất rõ ràng. Qua căn hai, Ngài thấy rõ đạo đế và diệt đế rất rõ ràng. Và qua căn ba là toàn triệt Ngài biết cái nhân của khổ và quả của giải thoát. Và như vậy cuối căn ba, Ngài thấy rõ một lúc toàn triệt giáo lý duyên khởi, nhân quả và giáo lý tứ đế. Ngài tiếp tục trầm tư về duyên khởi cho đến căn năm. Đến đầu căn năm thì vừa lúc sao mai mới mọc, Ngài chứng ngộ vô thượng Bồ Đề. Và như vậy nội dung chứng vô thượng Bồ Đề của Đức Phật là nội dung chứng ngộ toàn triệt giáo lý duyên khởi.